Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm Ất Dậu. Quý Phật tử về đây tu niệm Phật một ngày trước khi vào thời khóa công phu tu tập, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị được chánh niệm, thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài bốn phương pháp cảm hóa lòng người. Chữ Hán gọi là tứ nhiếp pháp. Như quý vị cũng đã biết, sau khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi khắp gần hết Ấn Độ để hoàn truyền Phật pháp. Vì sao Ngài lại phải cực khổ như vậy? Vì lòng thương chúng sinh nói chung và nhân loại nói riêng. Thấy chúng sinh chìm đắm trong sông mê bể ái, từ cái chỗ tham đắm ngũ dục mà gây tạo nghiệp ác, để rồi phải chịu quả báo luân hồi trong ba cõi sáu đường. Đức Phật rất thương chúng ta, cho nên Ngài đã dùng mọi phương tiện để hoằng pháp lợi sinh, cho đến khi 80 tuổi nhập Niết Bàn thì mới thôi. Trong quá trình hoằng pháp lợi sinh, chúng ta mỗi người có một căn cơ, trình độ, hoàn cảnh khác nhau. Do vậy Ngài phải dùng rất nhiều phương tiện để mà hóa độ, hướng dẫn chúng ta về với Phật pháp. Từ những kinh nghiệm đó, Đức Phật chỉ lại cho hàng Phật tử chúng ta những cái phương pháp để hoằng pháp lợi sinh cho đạt được kết quả. Đó là bốn phương pháp cảm hóa lòng người. Chữ Hán gọi là tứ nhiếp pháp. Vậy tứ nhiếp pháp hay bốn phương pháp cảm hóa lòng người là gì? Thứ nhất là bố thí nhiếp. Thứ hai là ái ngữ nhiếp. Thứ ba lợi hành nhiếp. Thứ tư đồng sự nhiếp. Đó là bốn phương pháp để cảm hóa lòng người. Bố thí nhiếp là dùng phương pháp bố thí để cảm hóa. Ái ngữ nhiếp là dùng những cái lời nói hòa ái, êm dịu, nhẹ nhàng, dễ thương để cảm hóa. Lợi hành nhiếp là làm mọi việc có lợi ích cho mọi người để mà nhiếp hóa họ. Đồng sự nhiếp là cùng với họ một ngành nghề, một hoàn cảnh, giúp đỡ họ để hóa độ họ. Đó là bốn cái phương pháp để cảm hóa lòng người. Trước nhất là bố thí nhiếp. Trong bố thí nhiếp này có ba phần. Một là tài thí, hai pháp thí, ba vô úy thí. Tài thí có nghĩa là cho hay hiến tặng tiền bạc của cải vật chất. Pháp thí là cho hay hiến tặng Phật pháp. Vô úy thí là cho hay hiến tặng sự không lo sợ. Vô úy có nghĩa là không có lo sợ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua, trước nhất là tài thí, cho hay hiến tặng tiền bạc của cải vật chất. Trong chúng ta có rất nhiều người gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn hoặc tai nạn, thiên tai. Chúng ta dùng tiền bạc của cải vật chất giúp đỡ cho họ. Trong lúc khổ, trong lúc họ gặp hoạn nạn, chúng ta giúp đỡ họ chắc chắn sẽ gây được cái thiện cảm. Từ chỗ thiện cảm đó mà chúng ta nói những cái điều tốt đẹp, chắc chắn họ sẽ dễ nghe hơn. Trong lúc họ đang đói, đang khổ, chúng ta nói Phật pháp chưa chắc họ đã nghe. Bởi vì khi người ta có no bụng thì nói cái gì người ta dễ nghe hơn. Nhất là chúng ta đi vào những cái vùng sâu vùng xa, dân chúng họ sống còn khó khăn về kinh tế. Nếu chúng ta vào trong đó để tổ chức thuyết pháp cho họ nghe thì chắc chắn rằng không có kết quả. Nếu mình đem tiền, đem gạo, đem quần áo, đem của cải đến để tặng họ, chắc chắn họ sẽ đến đông hơn. Nhờ họ đến đông như vậy, chúng ta mới có cơ hội để nói Phật pháp cho họ nghe. Hoặc là trong một cái dịp lễ Phật đản chẳng hạn, chúng ta có một tấm lòng để giúp cho những cái người nghèo ở chung quanh cái ngôi chùa đó bằng cách là chúng ta cho gạo, cho những thực phẩm. Thì như vậy, trước khi cho thì họ phải đến chùa. Trong lúc đến chùa đó, chúng ta mới có cơ hội để nói Phật pháp cho họ nghe. Thì chúng tôi thấy cái vấn đề tài thí này rất cần thiết để hoằng truyền Phật pháp, nhất là đối với những người còn khó khăn, nghèo khổ. Đối với những người khá giả thì chúng ta không có dùng tiền bạc, mà chúng ta dùng cái phương pháp khác là cho họ kinh sách, băng đĩa Phật pháp để họ xem, họ nghe. Thường thì cái tâm lý con người ta nó rất là, mặc dù người ta có tiền, người ta có khả năng, người ta mua được cuốn sách, mua được những cái đĩa băng, đĩa hình, thế nhưng nếu chúng ta tặng họ thì có lẽ họ cũng rất quý, họ rất vui. Thì đó là cái cách mà chúng ta dùng cái của cải vật chất để mà hoằng pháp lợi sinh. Cái thứ hai là pháp thí, có nghĩa là cho hay hiến tặng Phật pháp để cho họ biết được nhân quả, tội phước, biết được điều lành, điều dữ, biết tu nhân tích đức, biết con đường nào là giác ngộ giải thoát, con đường nào là đau khổ luân hồi. Nếu chúng ta bố thí tài mà không bố thí pháp thì chưa đủ, bởi vì tiền bạc của cải họ chỉ sử dụng trong một thời gian rất ngắn rồi hết. Thí dụ chúng ta cho họ 5 kg gạo, họ ăn được vài bữa là hết. Cho họ được vài chục ngàn để họ ăn cũng được vài bữa là hết. Nhưng cái khổ của họ vẫn còn, không những khổ đời này mà khổ cả những đời sau. Do vậy bố thí tài chúng ta phải cố gắng kèm theo bố thí pháp. Khi họ hiểu được Phật pháp thì họ mới có thể chuyển hóa được cái khổ của họ. Chúng ta lấy thí dụ, ngày nay họ khổ là do quá khứ họ đã gieo những cái nhân bất thiện hoặc là nhân xấu, cho nên họ mới chịu cái quả khổ của đời này. Nếu họ không biết nhân quả thì họ cứ vẫn tiếp tục làm những cái điều bất thiện. Bởi vì khi con người ta khổ, người ta hay làm liều, hay làm bậy, làm bất cứ cái gì đó miễn là có tiền. Như vậy đời trước họ đã gieo cái nhân xấu, bây giờ họ chịu cái quả đau khổ. Nếu bây giờ họ tiếp tục là gieo cái nhân xấu nữa thì đời này đời sau họ mãi mãi đau khổ. Chúng ta bố thí pháp là giúp cho họ nhận biết được nhân quả, tội phước để họ cải thiện cái nhân quả của họ, bằng cách là ngay từ bây giờ họ phải tu nhân tích đức, họ gieo trồng lại cái nhân tốt để đời này và đời sau họ được hưởng cái quả tốt. Giống như trước đây họ gieo hạt ớt, Bây giờ họ phải ăn trái ớt, ăn cay, ăn đắng. Ngày nay nếu họ gieo lại hột mít thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ ăn trái ngọt. Chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp họ chuyển hóa được những cái đau khổ của họ, để họ nhận thức được cái khổ hay hạnh phúc không phải là do ông trời hoặc do người nào đó đem đến cho ta, mà đau khổ hay hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra. Khi họ đã hiểu biết được như vậy thì họ sẽ không oán trời trách đất. Khi cái khổ đến, họ sẽ không chán nản, họ sẽ không tìm cái con đường rượu chè, xì ke, hoặc là có những người chịu không nổi đưa đến tự tử. Họ nghĩ rằng bây giờ mình sống chịu đựng những cái đau khổ, tốt hơn hết là tìm đến cái chết để cho được nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng không ngờ rằng cái chết không giải quyết được cái khổ. Đời này họ khổ, họ tìm đến cái chết để giải quyết cái khổ. Thì chưa hết, mà trong những kiếp sau họ sẽ còn khổ nhiều hơn nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật đưa ra cái phương pháp tứ diệu đế. Đức Phật nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là hạnh phúc an vui, và đây là nguyên nhân của hạnh phúc an vui. Thì khi họ biết rằng cái khổ của mình hiện tại đó là quả, thì đã có quả thì phải có nhân. Vậy bây giờ mình muốn được cái quả an vui hạnh phúc, mình phải gieo cái nhân tốt lành, chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta sẽ gặt hái được cái quả an vui hạnh phúc. Con người chúng ta sinh ra phần lớn người ta không biết mình sinh ra sống để làm gì, chết đi về đâu. Ít có ai mà đặt ra cái câu hỏi như vậy. Họ chỉ biết sáng mở mắt ra nghĩ đến làm sao cho có tiền, có tình, có danh lời, có được ăn ngon, được ngủ cho nó thỏa mãn. Cứ như vậy, ăn rồi ngủ rồi làm, rồi ăn, rồi ngủ, rồi làm. Rồi một ngày nào đó họ nhắm mắt lìa đời, thế là xong một kiếp người. Có câu chuyện vui, hai anh bạn gặp nhau. Anh này hỏi, lâu nay bạn làm cái gì? Người bạn trả lời, tôi đạp xích lô. Anh này mới hỏi, vui, anh đạp xích lô để làm gì? Để kiếm tiền. Để kiếm tiền để làm gì? Để ăn. Ăn để làm gì? Để sống. Sống để làm gì? Làm gì? Để đạp xích lô. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như cái chuyện vui của hai cái anh này. Chúng ta mở mắt ra thì cũng để tìm kiếm cho có tiền, và để ăn, hưởng thụ, để ngủ, cứ như thế vòng vòng. Đôi khi vì miếng ăn mà chúng ta giết hại, tạo nghiệp. Cũng vì muốn có tiền mà chúng ta làm những điều tội lỗi. Cũng vì muốn có được sắc đẹp, chúng ta cũng có thể gây tạo tội lỗi. Vì tranh danh đoạt lợi, chúng ta cũng có thể gây tạo tội lỗi. Khi chúng ta đã gây tạo tội lỗi thì đó là nghiệp. Mà nghiệp thì chắc chắn chúng ta phải trả quả, phải xoay vần trong vòng luân hồi đau khổ. Cho nên Thanh Sĩ có cái câu thơ rất là hay diễn tả cái sự xoay vần của chúng ta ở trong cái vòng luân hồi. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra oai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chả, khi thì thây tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng. Có khi bị cùi phun sụi bại, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm, lang thang đường phố xin ăn qua ngày. Có khi bị bọn trai lừa gạt, có khi thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm gái bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng vang dội, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tựa vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày. Mới cười kế khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Bài thơ này của ông Thanh Sĩ, ông diễn tả cái cảnh luân hồi của chúng ta, mà đây là ông mới chỉ nói trong kiếp người thôi. Kiếp thì chúng ta được làm vua, kiếp thì lại là đứa ăn mày, kiếp thì được giàu sang, kiếp thì bị nghèo khổ, kiếp thì hạnh phúc, rồi kiếp thì sống thọ, kiếp thì chết yểu. đó là tùy cái nhân quả ở trong vòng luân hồi. Mà đây là ông nói cái kiếp người, nếu chúng ta rơi vào trong ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cái khổ này nó gấp trăm ngàn lần nữa. Như vậy chúng ta phải thương họ, phải tìm mọi cách để cho họ hiểu biết được Phật pháp, hiểu biết được nhân quả. Quý vị cứ xét lại, trong cái thế giới của chúng ta đang sống, có biết bao nhiêu người chưa biết Phật pháp? Theo chúng tôi nghĩ, chỉ có 1/3 người biết Phật pháp. Như vậy thì còn 2/3 người không biết Phật pháp đó thì sao? 2/3 người chưa biết Phật pháp thì sao? Nếu mà nói họ với chúng ta thì cũng không ai xa lạ. Bởi trong vòng luân hồi sinh tử, từ vô thủy kiếp đến nay, mỗi kiếp sinh ra chúng ta đều có cha mẹ, ông bà, anh em, bà con. Như vậy vòng tới vòng lui thì tất cả mọi người đều là thân thuộc của chúng ta cả. Bây giờ họ không biết Phật pháp, họ không biết nhân quả, họ gây tạo tội lỗi, họ bị đọa vào ba đường ác, chúng ta có vui hay không? Khi quý vị đi chùa tìm hiểu Phật pháp, và nhất là chúng ta có thực hành thấy Phật pháp đem lại lợi ích an lạc cho mình, vậy thì mình cũng phải nghĩ đến những người thân của mình. Khi chúng ta ăn một cái món ngon, nhất là làm cha mẹ, thì phải nghĩ đến con cháu của mình. Nếu mình ăn món ngon mà mình không có nghĩ đến cha mẹ, chồng vợ, con cháu của mình thì mình là người ích kỷ, hay nói cách khác là người tham ăn. Vậy thì ngày hôm nay mình hiểu biết Phật pháp, mình phải làm sao cho người thân của mình cũng hiểu biết Phật pháp để có được lợi ích an vui như chúng ta? Chúng ta phải có cái tâm nguyện đem ánh sáng Phật pháp đến với mọi người. Gần nhất là gia đình của mình, rồi đến những người chung quanh của mình. Về pháp thí có rất nhiều cách. Chúng ta có khả năng thì giảng giải cho họ nghe. Nếu không có khả năng thì mình ấn tống kinh sách cho người ta. Nếu không có khả năng nữa thì mình đem kinh sách hoặc là những cái băng đĩa giảng Phật pháp cho người ta mượn. Hoặc là khuyến khích người ta đi chùa tham dự cái khóa tu. Chẳng hạn như hôm nay ở chùa Hoằng Pháp chúng ta có tổ chức tu một ngày, thì mình cố gắng khuyến khích người thân của mình đi đến chùa, hoặc là bạn bè của mình đi đến chùa. Nếu họ nói họ bận thì không tu được một ngày thì tu được nửa ngày, nếu không tu nửa ngày thì cũng tu được một giờ, nếu không tu một giờ thì cũng tu được nửa giờ. Chúng ta phải có cái tâm nguyện như vậy, miễn làm thế nào đó để tạo được điều kiện khuyến khích họ đến chùa. Người ta dùng cái từ vui nói gọi là tu hú đó mà. Tu hú là hú cho người ta đi người ta tu. Mình cố gắng tạo điều kiện để cho họ được đến chùa, được nghe Phật Pháp, được tu. Đó là chúng ta gieo cái nhân duyên cho họ. Như quý vị cũng nghe cái câu chuyện trước chúng tôi có kể, chuyện ông già tu mướn đó. Cái người con hiểu đạo, rất mong muốn cho cha mình biết tu, nhưng ông cha thì ông lại rất mê tiền. Là người con mới đến chùa than thở với vị thầy trụ trì, nói cha con không có chịu tu, khuyến ông cách nào ông cũng không nghe, ông nói tu mà có tiền thì ông tu. Lúc đó ông thầy ông mới nghĩ ra cái kế, ông mới bàn với ảnh. Sau đó ảnh về ảnh mới thưa với cha, nói ba ơi, thầy ở chùa lúc này thầy Phật sự đa đoan, không có thời gian để niệm Phật, thầy nhờ ba niệm Phật giúp. Ông nói tao đâu có thời giờ đâu niệm Phật. Cái anh nói dạ không, cái này là thầy nhờ ba niệm Phật rồi thầy cũng trả tiền cho ba. Ờ vậy thì được, niệm Phật mà có tiền thì tao niệm liền. Rồi ông con cũng dặn, nhưng mà ba niệm sao á cho nó đủ, mỗi một sâu là 108, cứ một sâu là một quan tiền. Nó à được rồi, ở ngoài thì mình làm sao làm, chứ đối với mấy thầy thì mình phải làm cho nó đúng, cho nó đàng hoàng. À, một sâu là một quan tiền, như vậy là cứ 10 sâu thì ba sẽ tặng cho thầy thêm 2 sâu nữa. Thấy có tiền ông cũng phấn khởi. Thế là ông ta bắt đầu vào niệm Phật, cái ngồi lần chuỗi cái Nam Mô Di Đà Phật hộp, cứ lần như vậy 108 hộp lấy một quan tiền. Cái ngày nào ông cũng niệm xong ông đi qua chùa ông lấy tiền. Một thời gian sau khi ông niệm, ông đã thâm nhập rồi, mê rồi. Dần dần cái ông không thèm lấy tiền nữa, ông nói thôi giờ không lấy tiền nữa. Rồi ông niệm một hơi, còn ông thấy sao mà lúc này ông niệm tinh tấn quá, ông ngồi ông niệm ông say mê, có nhiều lúc ông ngồi cả tiếng đồng hồ im lặng. Cái người con mừng quá, biết cha mình đã niệm Phật đạt đến cái niệm Phật tam muội, có nghĩa là vào định được. Người con mừng quá, thấy rằng cái việc mà mình giáo hóa cho cha mình được kết quả, và cha mình đã tu đạt được. Đó là một cái bài học mà cho tất cả chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào đó mình đưa được Phật Pháp, khuyến hóa người thân của mình biết tu hành. Chúng ta phải có một cái lòng thương thì mới có thể làm được cái việc đó. Người ta có vui thì chúng ta mới vui, mà người thân chúng ta khổ thì chúng ta cũng khổ. Trước đây chúng tôi có đi hoằng pháp ở các cái vùng sâu vùng xa, thì thấy một số các em nó đến chùa hỏi thăm, thì có em mới học hết lớp 1, có em thì học hết lớp 5, có em thì học được lớp 6, lớp 7, ít em nào học hết trung học. Thì chúng tôi biết rằng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho nên các em không được đi học. Nhìn những em này chúng tôi rất thương, muốn làm sao cho các em hiểu được Phật Pháp, để cho các em có được cuộc sống tốt đẹp hiện tại và tương lai. Thế nhưng chúng tôi suy nghĩ bây giờ mình đến đó chỉ có vài tiếng đồng hồ rồi mình đi, mình không có ở lâu được. Vậy bây giờ chỉ có cái cách làm thế nào đó cho kinh sách các em để các em đọc. Nhưng chúng tôi suy đi nghĩ lại thì kinh sách chưa chắc các em đã đọc được, bởi vì với trình độ của các em chưa có thể hiểu được. Do vậy chúng tôi là phải suy nghĩ đến cái việc làm thế nào đây để các em có thể tiếp cận được Phật Pháp, hiểu được nhân quả. Chúng tôi mới suy nghĩ rằng thông thường thì các em thích những cái mẫu chuyện, từ cái mẫu chuyện đó có thể dẫn em đến cái chỗ hiểu biết Phật Pháp, hiểu biết nhân quả. Chúng tôi nghĩ cái ý này rất hay, cho nên vừa rồi chúng tôi về mới đi tìm những cái cuốn sách, những cuốn truyện để có thể đưa về vùng sâu vùng xa cho các em. Chúng tôi thấy hiện nay có một bộ truyện gọi là truyện cổ Phật giáo, gồm có 5 tập, mà một tập thì dày tới 300-400 trang, và giá tiền thì cũng phải trên 100 ngàn. Như vậy thì nếu mà chúng ta cho các em bộ đó thì chắc không có khả năng. Và đọc kỹ ở trong đó thì chúng tôi thấy rằng trong đó có rất nhiều chuyện và đủ mọi trình độ. Có những mẫu truyện có thể các em đọc hiểu, có những mẫu truyện các em đọc không hiểu. Như vậy nếu chúng ta mà mua nguyên một bộ truyện cổ Phật giáo đó cho thì chắc chắn chúng ta cũng không có khả năng, mà chúng ta không thể cho được nhiều. Mà nếu mà có cho các em á về đọc, ở trong đó có những chuyện các em đọc không hiểu. Do vậy chúng tôi lại suy nghĩ cái cách là làm thế nào đó sưu tầm chọn lọc những cái chuyện nhân quả, những cái chuyện mà các em có thể đọc được, hiểu được. Do vậy vừa qua chúng tôi cũng đã tìm một số truyện về nhân quả đọc và chọn lọc được đâu khoảng 10 mấy truyện có thể tương đối rất là hay, giúp cho các em đọc hiểu được. Thì chúng tôi dự định là trong năm nay sẽ xin phép và in cuốn đó để đưa về các vùng sâu vùng xa. Cuốn này khoảng chừng hơn 100 trang. Như vậy cái nội dung nó phù hợp với các em, và đồng thời nó cũng phù hợp với cái túi tiền của mình. Và một cái cuốn mỏng như vậy mình cho được nhiều mà nó có kết quả, còn hơn bây giờ chúng ta cho nguyên một bộ thiền cổ Phật giáo mà nó tới hơn 100.000, mà trong đó chưa chắc các em đã đọc được hết. Do vậy chúng tôi hy vọng trong năm nay sẽ ra được cái tập truyện này và sẽ biếu tặng cho quý vị. Thì khi quý vị có cuốn đó rồi thì quý vị nên cho con cháu của mình đọc. Nếu mà nó không đọc thì chúng ta phải dụ nó, nói vợ con đọc cho bà nghe hay đọc cho ông nghe. Còn nếu nó làm biếng nữa, bây giờ con đọc cái chuyện này xong lát nó kể lại cho ông hay cho bà nghe, nếu mà kể hay á bà thưởng cho cục kẹo hay gì đó. Bây giờ cho cục kẹo chắc nó chê à. Thì kiếm cái gì miễn là cho nó được, thì nó thích thì mình cho nó, dụ nó để cho nó đọc. Thì đó là cái cách mà chúng ta đưa Phật pháp vào gia đình của mình, cho con cháu của mình. Quý vị phải có một cái tình thương đối với con cháu của chúng ta. Làm thế nào đó để cho người thân chúng ta hiểu biết Phật pháp. Và trong tâm nguyện của chúng tôi cũng vậy, hình như là lúc nào chúng tôi cũng nghĩ đến cái chuyện đó, mà không dám nghĩ đến cái chuyện cao đâu, chỉ nghĩ đến cái chuyện thấp thôi. Có nghĩa là làm thế nào đó để giúp cho những người sơ cơ mới bước vào đường đạo, để cho họ biết. Cho nên những sách của chúng tôi viết hay là dịch phần lớn nhằm vào những cái đối tượng mà sơ cơ. Chúng tôi cũng giống như là một cái thầy giáo mà gọi là thầy giáo tiểu học. Và khi mà họ biết rồi thì họ tự họ tìm hiểu, họ học lên cao thì sẽ có những vị thầy cao hơn. Ở ngoài chúng ta thấy có những thầy dạy tiểu học, có những thầy dạy trung học, có những thầy dạy đại học. Thì trong Phật pháp cũng vậy. Việc của chúng tôi làm là chỉ làm cho những cái người sơ cơ, có nghĩa là tiểu học thôi. Còn khi mà quý vị hiểu biết lên cao rồi thì quý vị tìm những cái vị thầy cao hơn nữa thì mình học tiếp. Trong việc của chúng tôi là lúc nào cũng nghĩ đến những cái người mà họ chưa biết cái gì. Những cái người đó mình mới rất đáng thương. Cho nên cái đối tượng mà chúng tôi làm, quý vị đọc sách thì quý vị thấy toàn là chủ yếu nhằm vào những cái người mới bước vào đạo là nhiều. Đó là cái phần pháp thí. Bây giờ chúng ta nói qua cái vô úy thí. Vô úy thí có nghĩa là cho hay là hiến tặng, cái sự không lo sợ. Vô úy có nghĩa là không, không sợ. Nói cách khác là chúng ta giúp cho người ta có niềm tin, nghị lực để vượt qua những lo sợ trong cuộc sống. Chẳng hạn như bây giờ có một người họ bị bệnh ung thư, họ rất là đau khổ, họ muốn tìm đến cái chết để mà giải quyết cái đau đớn. Thế nhưng nếu chúng ta biết cách an ủi họ, giúp họ có niềm tin nghị lực để họ sống, họ vượt qua những cái khó khăn, những cái đau khổ, đó gọi là vô úy thí. Chúng ta dùng nhân quả để phân tích cho họ. Cái kết quả của họ ngày hôm nay bệnh tật như vậy là do trong quá khứ đã gieo những cái nhân không tốt. Bây giờ mình phải chịu cái quả đó. Nếu không phải nhân quả của mình thì tại sao có những người họ sinh ra cũng làm người như mình mà họ khỏe mạnh, họ hạnh phúc, còn chúng ta bệnh tật đau khổ? Đó là do nhân và quả của mình. Bây giờ mình cố gắng để trả cho hết cái nghiệp quả đó thì mình sẽ được an vui. Còn nếu mà tìm cách giải quyết cái đau khổ đó bằng tự tử chết thì không có kết quả. Tại vì sao? Vì chúng ta trả chưa hết cái nghiệp quả, dù có chết thì kiếp sau lên lại tiếp tục đau bệnh lại khổ nữa. Chúng ta biết phân tách như vậy để cho họ hiểu và họ có đủ niềm tin, đủ nghị lực để họ sống, họ vượt qua những cái đau khổ đó. Hoặc có những người gia đình họ mất người thân, họ đau khổ, có thể từ cái đau khổ đó dẫn đến thần kinh điên loạn. Ngay lúc này chúng ta cần phải đem cái pháp vô ý đó đến với họ bằng cách mình phân tích cho họ nghe. Tất cả người ta sinh ra ở trên thế gian này ai cũng phải chết hết, không có ai sống mãi. Và chết hay sống cũng là do cái nhân duyên quả báo. Ngày xưa thời Đức Phật có một bà mẹ và mất đứa con, mà con một, bà rất là đau khổ, bà ôm con bà khóc, khóc hoài khóc mãi. Những người hàng xóm thấy như vậy mới khuyên bà, nói thôi bà nên gặp Đức Phật đi, có thể Đức Phật sẽ cứu được con của bà. Bà nghe bà mừng quá, bà đến gặp Đức Phật. Bà thưa với Đức Phật, bây giờ bà có một người con nó chết, bà đau khổ quá, xin Đức Phật cứu cái đứa con của bà. Đức Phật nói được, ta sẽ cứu con của bà. Bây giờ bà hãy nên đi đến những cái nhà hàng xóm, xin họ một cái hạt cải. Chúng tôi nó dùng cái từ hạt cải thôi, nhưng mà Đức Phật nói cái gì đó, cái thời đó nó không, mình ở đây giờ mình không biết. Nhưng mà cái đó với điều kiện là trong nhà người đó không có ai chết, thì đem cái hạt cải đó đến đây, ta sẽ giúp cho con của bà sẽ sống lại. Bà mừng quá, lúc đó bà mừng quá, bà mới ôm với đứa con đi đến nhà này xin. Cái nhà này nó có, nhà tôi có hộp này thì có. Cái bà mới hỏi lại, rồi có hồi xưa giờ có ai chết không? Nó có chứ, ông tôi, bà tôi, cha mẹ tôi có chết. Thế là bà lại chạy qua nhà khác bà xin. Thì nhà nào cũng có cái hộp cải đó hết á, nhưng mà hỏi gia đình có ai chết không, ai cũng nói có chết hết á. Tới chừng lúc đó bà mới giác ngộ, thế là bà đem cái đứa con đi thiêu, rồi bà đến với Đức Phật. Lúc bà đến là Đức Phật nói sao, con bà đâu? Cái bà mới thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, giờ con đã ý thức được rồi, con biết rằng tất cả đều là vô thường, ai sống cũng phải chết, và con đã thiêu đứa con của con rồi, con đến đây để xin Đức Thế Tôn độ cho con được xuất gia. Đó cũng là cái gọi là vô ý thí đó. Hoặc là có những người đi xa, đi vào những cái đường hiểm, hoặc là đi trên biển, người ta lo sợ bị tai nạn, chúng ta khuyên họ nên niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có đại nguyện là cứu khổ cứu nạn, cho nên khi đi những cái đường hiểm, đi vào biển hay đi lên máy bay hay đi lên tàu thủy, tàu hỏa, thì chúng ta cố gắng niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Ngài sẽ che chở cho chúng ta đi được bình yên. Khi người ta nghe được như vậy người ta có một cái niềm tin vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và người ta đi, người ta cảm thấy yên ổn, đó là vô ý thí. Hoặc là có những người bị chồng hay là bị vợ bỏ, họ buồn quá, có thể là họ đi uống rượu, có thể là họ đi hút xì ke, có thể là họ sẽ tìm đến cái con đường cuối cùng là tự tử. Đối với những người này, chúng ta cũng nên an ủi họ, khuyên họ rằng tất cả cái gì có hợp rồi nó cũng có tan. Ngày hôm nay chúng ta mặc dù bị chồng, bị vợ bỏ, nhưng nếu nói cách nào đó là một cái sự may mắn. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca đó, muốn đi tu, muốn từ bỏ vợ con rất là khó. Còn quý vị bây giờ tự nhiên được chồng, được vợ bỏ, đó là mừng chứ, có gì đâu mà khổ. Nghĩa là mình được cái cơ hội để giải thoát. Như chim ở trong lồng thì đâu có sung sướng gì đâu. Mà bây giờ đó, chim được sổ lồng rồi thì tha hồ tung bay, chứ có gì đâu mà phải khổ, phải buồn. Khi chúng ta giải thích được như vậy thì tự nhiên người ta sẽ cảm thấy rằng thay vì mình lâu nay mình bị ràng buộc mà mình không biết, bây giờ mình được tự do thì quá sung sướng rồi. Hoặc là những người người ta sắp chết, người ta lo sợ, mình khuyên họ cố gắng niệm Phật. Bởi vì trong lúc chết người ta hoang mang, đau khổ, không biết rằng chết mình đi về đâu. Lúc sống thì mình còn có người thân chung quanh mình, giờ chết thì một mình không biết ra sao, không biết là có bị đọa vào những cảnh giới đau khổ hay không. Lúc đó chúng ta nên khuyên người ta niệm Phật, nói rằng Đức Phật A Di Đà có phát nguyện, nếu người nào mà niệm danh hiệu Ngài từ 1 đến 10 lần lúc lâm chung mà Ngài không rước về thế giới của Ngài, Ngài thề không thành Phật. Chúng ta đưa cái đại nguyện đó ra, rồi khuyên họ cố gắng nhiếp tâm niệm Phật, thì khi đó họ cũng có một cái niềm tin vững chắc, họ sẽ an ổn, họ không lo sợ, bởi vì họ biết rằng họ có Đức Phật giúp đỡ cho họ. Đó là vô ý thí. Thì vừa qua chúng tôi trình bày về cái phần bố thí nhiếp, là dùng cái bố thí để mà cảm hóa lòng người. Thì trong phần bố thí đó có ba, là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thì cái phần thứ hai là ái ngữ nhiếp, là dùng lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, dễ thương để cảm hóa lòng người. Các cụ xưa có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta nói không có mất mát gì hết, nếu mình biết nói cái lời êm dịu, nhẹ nhàng, dễ thương thì khiến cho những cái người nghe cảm mến. Từ cái chỗ cảm mến đó mà chúng ta có thể chuyển hóa được họ và giáo hóa được họ. Và cái lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng, trong đó có những lời nói lễ phép, khiêm hạ, cũng thuộc về ái ngữ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ái ngữ là mình nói cái gì đó cho nó nhẹ nhàng, êm dịu. Nhưng chúng ta nói với một lời nói khiêm hạ, lễ phép cũng là ái ngữ. Hoặc là chúng ta có những cái lời hỏi thăm nhau, ví dụ gặp nhau mình hỏi anh hay chị có khỏe không. Đôi khi một lời nói hỏi thăm như vậy cũng gây một cái ấn tượng rất tốt cho cái người mà mình hỏi thăm. Hoặc là lâu lâu mình điện thoại mình hỏi thăm sức khỏe họ, thì tự nhiên rằng cái đối tượng họ sẽ có cảm tình với mình. Từ cái chỗ mà có cái cảm tình đó mà chúng ta nói họ rất dễ nghe. Ở ngoài thế gian đôi lúc nhiều người cũng lợi dụng cái ái ngữ này để dụ dỗ người ta. Thí dụ như mấy cô thì dùng cái lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng để mà móc túi mấy ông. Rồi mấy ông nhà ta đó thì cũng dùng cái lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng để lợi dụng tình cảm. Còn chúng ta dùng cái lời nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ thương đó để mà đưa người ta vào Phật Pháp. Hai cái khác nhau. Một cái phát xuất từ một cái tâm niệm trong sạch, cái kia thì họ phát xuất từ cái tâm niệm ô nhiễm. Do vậy cái lời nói nó có một cái tác dụng rất là lớn ở trong cái việc giao tiếp. Khi ta thốt lời ra, nói sao cho ôn hòa, khiến người nghe cảm mến, ghi nhớ mãi không quên. Mình nói như thế nào đó để cho người nghe có được cái ấn tượng, ta nhớ mãi. Miệng ta là hoa sen, một phen đã hé nở, tỏa hương thơm Phật Pháp, gieo mầm giác cho người. Chúng ta nói ra như là một cái hoa sen tỏa được cái hương thơm, mà hương thơm ở đây hương thơm thanh khiết, là làm thế nào đó để cho người ta được hiểu biết Phật Pháp. Một người mà có lời nói thô lỗ cọc cằn thì chắc chắn rằng khó có thể giáo hóa được người khác. Khi người ta nghe chúng ta mở miệng ra là người ta muốn chạy rồi, đâu có ai muốn nghe nữa. Cho nên đó là Đức Phật mới dạy chúng ta phải dùng ái ngữ để mà thu phục lòng người. Mà muốn sử dụng được ái ngữ cũng phải có tu tập, phải có lòng từ bi, phải có tâm hỷ xả, phải có sức nhẫn nhục. Bình thường chúng ta sử dụng ái ngữ cũng rất khó. Đến lúc mà đối tượng họ dùng những cái lời thô lỗ với chúng ta mà chúng ta sử dụng được ái ngữ, đó là một sự tu tập rất cao. Người ta nói nặng nói nhẹ mình mà mình vẫn dùng được ái ngữ để mình nói chuyện với người ta, thì quý vị thử nghĩ xem, những người như vậy phải tu tập dữ lắm mới có thể thoát ra được những cái lời ái ngữ đó. Còn không thì người ta nói mình một tiếng là mình nói tới ba tiếng đó. Cho nên nói được ái ngữ là một cái phương pháp phải nói rằng cảm hóa lòng người rất tốt, và phải có sự rèn luyện tu tập rất cao. Chúng ta thấy ở ngoài gian những cái bộ phận mà tiếp tân á, người ta phải dùng những cái người có những cái giọng nói rất là êm dịu, nhẹ nhàng, dễ thương. Và nếu chúng tôi không lầm thì trước đây những cái ngành và bưu điện đó, mà nhất là cái ngành điện thoại viên đó, người ta cũng thường tuyển những cái người mà có cái giọng nói rất là là dễ thương, để mà làm những công việc đó nó mới thu hút được cái khách hàng. Thì chúng ta cũng vậy, Đức Phật dạy mình cái phương pháp ái ngữ để mà dễ thu phục, cảm hóa lòng người, từ đó chúng ta mới đưa Phật pháp đến với họ một cách dễ dàng. Cái thứ ba là lợi hành nhiếp, là mình dùng những ý nghĩ, lời nói và việc làm giúp đỡ mọi người. Thì tùy theo cái khả năng của chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy mình có thể làm được cái điều gì lợi ích giúp được cho người khác thì chúng ta cố gắng làm. Từ những cái việc làm tốt đẹp của chúng ta gây được cái thiện cảm cho mọi người, từ chỗ họ có thiện cảm với mình, lúc đó mình mới có thể đưa Phật pháp đến với họ được. Ngày xưa các vị cao tăng khi mà đi đến những cái vùng nào mới lạ đó, thì các ngài phải dấn thân vào với quần chúng để làm việc chung với họ. Như ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài đắp đường nè, rồi đi gánh giùm hàng cho người ta nè, rồi đi đẩy xe nè, rồi chèo thuyền nè, làm bất cứ cái việc gì giúp đỡ cho dân chúng được là ngài làm. Nhờ vậy mà ngài cảm hóa người rất là nhiều. Hoặc là có những vị đến những cái vùng đó, các ngài phải chữa bệnh cho dân chúng ở đó. Khi gây được cái thiện cảm đối với mọi người rồi, lúc đó thì các ngài đem Phật pháp đến với họ nó rất dễ. Đối với chúng ta ngày nay, quý Phật tử, nếu có điều kiện thì chúng ta mở những cái cơ sở sản xuất làm ăn giúp cho họ. Khi mà họ chịu ơn chúng ta sẽ cảm hóa họ rất dễ. Nếu ai có điều kiện nữa thì mở những cái lớp học tình thương, rồi mở những cái nhà nuôi dạy trẻ hoặc là dưỡng lão vân vân. Còn nếu mình không có những cái khả năng lớn như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng có thể làm được. Chẳng hạn như trong gia đình họ có hữu sự, có nghĩa là trong gia đình họ có người mất, chúng ta thừa cái cơ hội đó đến để giúp đỡ họ. Chúng tôi bảo đảm quý vị là những người nào mà đến giúp họ như vậy đó, quý vị nói cái gì họ dễ nghe lắm. Bởi vì khi trong lúc người ta đang bối rối thì mình đến mình giúp người ta, người ta rất mang ơn mình. Mình nói, mình khuyên người ta rất dễ nghe. Đó thuộc về gọi là lợi hành nhiếp. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp có nghĩa là mình cảm hóa những cái người cùng cái nghề nghiệp, việc làm với mình. Đây là cái phương tiện tốt nhất để cho chúng ta đem Phật pháp đến với mọi người. Bởi vì sao? Cái phần đồng sự nhiếp này là quý vị sống cùng làm việc với họ, cùng chung với họ, thì mình rất dễ dàng cảm hóa họ. Mà bằng cách cảm hóa như thế nào? Chúng ta phải thực hiện được cái đạo đức cho bản thân, rồi mình hết lòng giúp đỡ với họ, không quản ngại những khó khăn, rồi mình sống chân thật vì lợi ích của mọi người. Và nhất là chúng ta sống như thế nào đó trong một cái khuôn khổ nội quy của một cái tổ chức, mình giữ gìn cho đúng, mình sống có mẫu mực, thì tự nhiên chúng ta sẽ được mọi người yêu mến. Khi mọi người ta yêu mến mình thì mình dễ dàng đem Phật pháp đến với họ. Chúng tôi nghĩ cái đồng sự nhiếp này rất là cần thiết, và cái đồng sự nhiếp này là một cái phương tiện rất tốt để cho quý vị hoằng pháp. Đối với quý thầy, khi quý Phật tử đến chùa thì quý thầy mới có cơ hội để nói pháp cho quý vị nghe. Chứ quý thầy đâu có thể nào đi ra ngoài đường hay là đi đến nhà các vị để mà nói chuyện được. Thế nhưng trong cái đồng sự nhiếp này, quý vị rất dễ giáo hóa mọi người, bởi vì chúng ta gần gũi với họ, thân cận với họ, chúng ta có thể giúp họ hiểu Phật pháp bằng cách là mình sống một cuộc đời mẫu mực và mình chân thật, nhiệt tình, hết lòng với họ, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm hóa được họ. Thì đó là bốn cái phương pháp để cảm hóa lòng người mà chữ Hán gọi là tứ nhiếp pháp. Đức Phật đưa ra bốn cái phương pháp này với mục đích giúp cho chúng ta dễ dàng hoằng pháp lợi sinh. Đây cũng thể hiện cái tấm lòng từ bi của Đức Phật. Ở trong đó chúng ta thấy có bốn phần. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Thì trong cái bố thí nhiếp thì có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Quý vị cố gắng nhớ nha. Tài thí có nghĩa là mình cho hay là hiến tặng tiền bạc, của cải vật chất để giúp họ vượt qua những khó khăn. Pháp thí là mình cho hay là hiến tặng Phật pháp để cho họ hiểu biết nhân quả, tội phước, họ hiểu biết được sự vô thường, vô ngã, duyên sinh, để họ nhận thức được cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là hạnh phúc, cái nào là đau khổ. Vô ý thí là chúng ta cho hay là hiến tặng cái sự không lo sợ, giúp cho người ta có niềm tin và nghị lực để vượt qua những cái lo âu sợ sệt. Ái ngữ nhiếp là dùng cái lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, dễ thương để cảm hóa. Lời hành nhiếp là chúng ta làm tất cả mọi việc gì đó có lợi ích cho mọi người để cảm hóa họ. Cái đồng sự nhiếp là mình cùng chung nghề nghiệp giúp đỡ họ, rồi từ cái sự quan tâm giúp đỡ họ đó, họ có thiện cảm với chúng ta, chúng ta sẽ dễ dàng đưa Phật pháp đến với họ. Thì như vậy cái tứ nhiếp pháp này chính ra là Đức Phật chỉ dạy chúng ta để làm cái công việc hoằng pháp lợi sinh cho được thuận lợi. Thế nhưng theo chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tu tập cái pháp tứ nhiếp này, trước hết bản thân chúng ta cũng có lợi ích. Lợi ích như thế nào? Khi chúng ta dùng tài thí thì đó là chúng ta gieo cái phước cho chính mình. Còn chúng ta dùng pháp thí là chúng ta gieo cái nhân trí tuệ cho mình. Nếu chúng ta thực tập được cái ái ngữ nhiếp thì đó là một cái sự chuyển hóa ngay như cái khẩu nghiệp của mình. Rồi lợi hành và đồng sự, hai cái này cũng gây tạo cho chúng ta được cái phước. Như vậy nếu mình thực hành được cái pháp tứ nhiếp này, bản thân của mình cũng có lợi ích, và những người khác cũng nhờ cái pháp tứ nhiếp này mà họ được lợi ích. Vậy thì mỗi người chúng ta nên cố gắng phát nguyện và thực tập cái tứ nhiếp pháp này để đem lại lợi ích an vui cho mọi người. Chúng ta có một ngọn đèn sáng thì mình mong rằng cho mọi người cũng được sáng. Chúng ta mồi cho nhiều người sáng thì ngọn đèn của chúng ta lại càng sáng thêm, không có mất đi đâu cả. Do vậy mà chúng tôi vẫn thường khuyên quý vị, mỗi người chúng ta khi đi chùa, khi học được Phật pháp, mình thấy được cái lợi ích của việc học Phật, thấy được lợi ích của việc tu tập, thì mình cố gắng nghĩ đến những cái người chưa hiểu Phật pháp, nhất là người thân của chúng ta, kế đến những cái người xung quanh chúng ta. Và mỗi người nên phát nguyện làm thế nào đó sẽ giáo hóa được 10 người. Quý vị cố gắng. Chẳng lẽ trong đời của mình không có khuyên ai, không có giáo hóa được 10 người hay sao? Theo chúng tôi nghĩ, nếu quý vị thật sự có lòng thương mọi người thì quý vị làm được. Sợ rằng chúng ta không có phát khởi được cái lòng từ bi, mình nghĩ thôi kệ, mình lo mình tu thôi, ai làm gì kệ người ta, thì như vậy chúng ta hơi ích kỷ. Mình phải nghĩ đến mọi người. Mình nhờ Phật pháp mà mình sống có được an vui, có hạnh phúc, thì mình phải làm sao cho mọi người được an vui hạnh phúc. Ngày xưa chúng tôi cũng nhờ hiểu biết Phật pháp mà đi xuất gia, và trong mấy chục năm qua chúng tôi thấy rằng mình tu như vậy được lợi ích rất lớn từ bản thân mình, rồi mình giúp cho bao nhiêu người cũng được lợi ích. Cho nên chúng tôi cũng thường có cái nguyện là làm thế nào đó đưa Phật pháp đến với mọi người bằng mọi cách, nhất là bằng cái vấn đề ấn tống kinh sách. Chúng tôi luôn luôn nghĩ đến cái vấn đề đó. Còn đối với quý vị thì tùy cái phương tiện quý vị làm thế nào đó mà hướng dẫn được người thân của mình, những người gần gũi mình, để họ biết Phật pháp, để họ sống có được cái lợi ích an vui. Chúng ta muốn biến cái thế giới này cho hết chiến tranh, hết khổ đau, thì chúng ta phải nghĩ đến tất cả mọi người. Khi họ có tu tập, họ có chuyển hóa được bản thân họ, họ tốt thì cái thế giới này mới tốt. Còn nếu mà họ xấu thì cái thế giới của chúng ta cũng vẫn xấu, vẫn đau khổ. Cho nên chúng ta không thể tách rời mình ra mọi người được. Quý vị phải lưu ý điều đó. Một cái thân thể của chúng ta, quý vị cứ suy nghĩ đi, một cái mụn nhọt nó đau, không phải đau một chỗ đó mà nó đau khắp toàn thân. Chúng ta sống trong một cộng đồng như thế này, nếu mà nhiều người hư hỏng đau khổ thì chúng ta sống cũng không có yên, cũng không có hạnh phúc được. Thì rất mong quý vị phải có cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh và cố gắng thực hiện theo cái bài pháp tứ nhiếp pháp này, hay nói cách khác là bốn phương pháp cảm hóa lòng người này, để ứng dụng vào trong cái việc mà hoằng pháp lợi sinh, giúp cho mọi người đều biết Phật pháp, biết nhân quả, biết tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.